Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 7. Giáo huấn các tông đồ, phép lạ cho người đàn bà xin cha.
Giê-xu đi một mình ở đằng trước, lướt qua các hàng rào bằng cây xương rồng. Chúng như cười nhạo, tất cả những cây khác bị trụi hết lá. Chúng trói sáng dưới mặt trời với những cái bảng đầy gai. Trên đó còn lại vài trái mà thời gian đã làm cho chín đỏ màu gạch. Hạt đã có vài bông hoa nở sớm, cười khoe màu vàng, pha với màu đỏ thần xa. Đằng sau, các tông đồ nói chuyện phiếm với nhau. Tôi thấy họ không ca tụng thầy điều gì cả. Rồi một lúc thình lình Giê-xu quay lại và nói:
Ai nhìn để tìm xem gió từ đâu đến, thì sẽ không gieo. Ai chỉ đứng nhìn mây, thì sẽ không bao giờ gặt. Đó là câu tục ngữ xưa, nhưng thầy lưu ý tới. Các con thấy rằng, ở nơi các con sợ có gió độc và không muốn ở lại, thì thầy đã tìm được một mảnh đất để có thể gieo hạt. Mặc dầu các đám mây của các con, thầy tin là thầy đã gặt hái. Hãy nói trong khi đi, thật không tốt khi các con để cho người ta thấy các đám mây ấy ở nơi mà lòng thương xót muốn trình bày mặt trời của nó.
Nhưng trong khi chờ đợi, không ai xin thầy một phép lạ nào cả. Đó là lòng tin rất kỳ lạ mà họ có nơi thầy.
Còn tin vậy à, Thomas? Đâu phải chỉ có việc thỉnh cầu phép lạ mới chứng tỏ người ta có đức tin. Con lầm rồi, hoàn toàn trái lại. Người muốn một phép lạ để có thể tin, chứng tỏ rằng nếu không có phép lạ, một bằng cớ hiển nhiên, thì họ không tin. Trái lại, người nói, tôi tin, vì chỉ dựa vào lời nói của người khác, biểu lộ một lòng tin lớn nhất.
Như vậy thì các người Samari tốt hơn chúng con.
Thầy không nói như vậy, nhưng trong những điều kiện yếu đuối về tinh thần của họ, họ đã chứng tỏ có nhiều khả năng nghe lời Thiên Chúa hơn các tín hữu ở Palestine. Điều đó các con sẽ gặp nhiều lần trong đời các con. Vậy, thầy xin các con cũng hãy nhớ giai đoạn này để biết chỉnh đốn thái độ của các con mà không có thành kiến đối với những linh hồn đến với đức tin nơi Đức Kitô.
Nhưng xin lỗi Giê-xu, nếu con nói với thầy, con thấy với tất cả những thù ghét đang theo đuổi thầy, thầy sẽ bị phiền phức hơn. Nếu thầy tạo ra những kết án mới, nếu các phần tử của Đại Pháp Đình biết rằng thầy đã có...
Nhưng hãy nói cách đơn giản là tình yêu. Chính tình yêu là cái thầy có đó, Jacobe. Và thầy còn có nữa. Và con, người bà con của thầy, con có thể hiểu rằng thầy không thể có điều gì khác ngoài tình yêu. Thầy đã chứng tỏ với con rằng thầy chỉ có tình yêu, ngay cả với những người thù ghét thầy, trong đám họ hàng máu mủ và người đồng hương của thầy. Vậy đối với những người Samari này, không hiểu biết thầy mà vẫn kính trọng thầy, chả lẽ thầy không được có tình yêu? các phần tử của Đại Pháp Đình có thể làm tất cả những điều xấu họ muốn. Nhưng viễn ảnh của các điều xấu sẽ xảy đến trong tương lai, không thể đóng lại. Cái đập của tình yêu ở khắp nơi và trong mọi cách thực hành của Thầy. Các điều còn lại, cả đến nếu Thầy hành động cách khác, Thầy cũng không ngăn cản được. Đại Pháp Đình tìm ra lý do để kết án trong sự thù hận của họ.
Nhưng thưa Thầy, Thầy mất thời giờ cho các chữ của Pháp thần này, trong khi người ta chờ Thầy ở biết bao nơi trong Israel. Thầy nói rằng tất cả thời gian phải hiến dâng cho Chúa. Ở đó không phải là những thời giờ mất đi vô ích sao?
Nó không phải là bỏ mất cái thời giờ đã được dùng để thu thập các con chiên lạc. Nó không mất đâu, Philip. Có một lời chép:
những kẻ tôn trọng lề luật, dâng nhiều của lễ, nhưng kẻ thực hiện lòng thương xót, dâng hiến sự hy sinh.
Có lời chép:
hãy dâng cho đấng tối cao cân xứng với những gì người đã ban cho ngươi, và hãy dâng với niềm vui, tùy các phương tiện của ngươi.
Đó là điều Thầy làm đó bạn. Và thời giờ của hy sinh không phải là thời giờ bỏ mất. Thầy thực hiện lòng thương xót, và Thầy dùng mọi phương tiện mà Thầy nhận được để hiến dâng công việc của Thầy cho Thiên Chúa. Vậy hãy an lòng. Các thứ còn lại, ai trong các con đòi hỏi thực hiện phép lạ để thuyết phục người si cha tin vào Thầy, thì đây, Thầy có cái gì để làm vui lòng họ? Người kia đang theo chúng ta chắc chắn có một lý do để thực hiện. Ta hãy dừng lại.
Quả thật, có một người đàn ông đang tiến bước. Ông ta có vẻ gù xuống dưới sức nặng của một vật gì mà ông ta vác trên vai. Ông ta thấy nhóm thầy trò dừng lại, ông cũng dừng lại.
Ông ta muốn làm hại chúng ta. Ông ta dừng lại vì ông ta thấy chúng ta đã nhận ra, ồ, những người Samari này.
Còn chắc chắn vậy không, Phêrô?
Ôi, chắc tuyệt đối.
Vậy hãy ở lại đây, Thầy lại gặp ông ta.
Cái đó thì không được đâu, Chúa ơi, nếu Thầy lại đó, con cũng lại.
Vậy thì đi.
Giê-xu đi về với người đó. Phêrô chạy lắc nhắc ở bên cạnh người, vừa tò mò, vừa thù ghét. Khi người nọ còn cách người kia vài mét, Giê-xu nói:
ông muốn gì? Ông tìm ai?
Thầy.
Tại sao ông không tìm Thầy ở trong thành?
Con không dám. Nếu Thầy xua đuổi con trước mặt mọi người, con sẽ quá đau đớn và xấu hổ.
Ông có thể gọi Thầy khi Thầy đã ở một mình với các người của Thầy.
Con hy vọng gặp Thầy khi Thầy chỉ có một mình. Cũng như 49, con cũng có lý do rất mạnh để được ở một mình với Thầy.
Ông muốn gì? Ông mang cái gì ở trên vai coi nặng nhọc quá vậy?
Vợ con, một thần linh đã nhập vào nó và biến nó thành một xác chết và dập tắt sự thông minh của nó. Con phải cho nó ăn, mặc đồ cho nó, mang nó như một đứa trẻ. Nó đã bị ám như vậy khi nó không có bệnh tật gì. Người ta gọi nó là đứa bị nhập. Con phải khổ vì vậy. Con vất vả và tốn phí. Thầy coi này.
Người đàn ông để gánh nặng của ông xuống đất. Một thân xác trơ trơ bất động, gói trong áo khoác, giống như trong một cái giỏ, để ló ra khuôn mặt của một người đàn bà còn trẻ. Người ta có thể tin là bà đã chết nếu không thấy bà ta thở. Mắt nhắm, miệng hơi mở, diện mạo giống như người đã thở hơi cuối cùng. Giê-xu nghiêng mình trên kẻ khốn nạn đang nằm trên đất. Người nhìn bà, rồi nhìn người đàn ông.
Ông tin là Thầy có thể. Tại sao ông tin điều đó?
Bởi vì Thầy
là Đức Kitô, nhưng ông không nhìn thấy bằng chứng gì cả.
Con đã nghe lời thầy, điều đó đã đủ cho con.
Phêrô, con có nghe không? Con bảo thầy phải làm gì bây giờ, trước một đức tin hoàn toàn như vậy?
Nhưng thưa thầy, thầy, con, nhưng tóm lại, thầy hãy làm đi.
Phêrô có vẻ rất bức rứt.
Đúng, thầy làm. Ông hãy nhìn đây.
Giê-xu cầm tay người đàn bà và ra lệnh.
Hãy rời bỏ bà, ta muốn điều đó.
Người đàn bà từ trước vẫn khơ khơ, liền co giật rất mạnh. Đầu tiên thì câm nín, rồi sau đó phát ra những tiếng kêu ca thán, và kết thúc bằng một tiếng kêu lớn, làm bà mở ra đôi mắt từ trước vẫn nhắm. Bà dụi mắt, tự như bà thức dậy từ một cơn ác mộng, rồi bà bình tĩnh lại, hơi ngây người, nhìn khắp chung quanh, nhìn tận mặt Giê-xu trước tiên, kẻ lạ đang mỉm cười với bà. Bà nhìn bụi đường nơi bà đang nằm, nhìn khóm cỏ đã mọc ở lề đường, trên đó những cái đầu trắng đỏ của hoa cúc đồng, còn giống như những viên ngọc sắp nở ra. Bà nhìn hàng rào xương rồng, bầu trời trong xanh, rồi quay mắt và thấy người đàn ông của bà. Người đàn ông nhìn bà cách lo âu, chú ý quan sát mọi cử động của bà. Bà mỉm cười, rồi với sự tự do hoàn toàn đã trở về với bà. Bà đứng dậy, nép mình vào ngực chồng bà. Ông ôm bà, vuốt ve và khóc.
Thế nào? Ở đây? Tại sao? Người này là ai?
Đó là Giê-xu, đấng Messiah. Em bệnh, người đã chữa em. Hãy nói với người rằng em yêu người lắm.
Ồ, vâng, cảm ơn. Nhưng em làm sao? Các con em, Simon, em không nhớ hôm qua, nhưng em nhớ rằng em có con cái.
Giê-xu nói,
đừng nhắc lại ngày hôm qua nữa. Hãy luôn luôn nhớ ngày hôm nay. Hãy sống tốt. Các con hãy tốt. Và Thiên Chúa sẽ ở với các con. Chào.
Và Giê-xu tiếp theo sự chúc phúc của cả hai, Ngài rời đi mau lẹ. Khi người đến với các tông đồ kia, vẫn đứng quay lưng vào hàng rào, người không nói gì với họ. Nhưng người bảo Phêrô,
con đã chắc chắn rằng người đó muốn làm hại thầy. Bây giờ con nói sao? Simon, Simon, con còn thiếu biết bao điều nữa mới hoàn thiện. Các con còn thiếu quá nhiều điều. Tỏ tường thì có ít thờ tà thần hơn, nhưng các con có tất cả các tội của những người này, và cộng thêm vào nữa là sự kiêu căng trong những phán đoán của các con. Bây giờ chúng ta hãy dùng bữa. Chúng ta không thể tới nơi mà thầy muốn tới trước khi đêm về. Chúng ta sẽ ngủ trong một kho cỏ nào đó, nếu chúng ta không tìm được chỗ nào tốt hơn.
12 ông mang trong tim cái cảm tưởng bị khiển trách, ngồi ăn lương thực, không nói gì cả. Mặt trời của một ngày yên tĩnh soi sáng cho miền quê đang xuống dốc, với những dợn sóng nhẹ về một đồng bằng. Bữa ăn chấm dứt, họ ngồi tại chỗ một lúc, cho tới khi Giê-xu đứng dậy và nói,
lại đây con, Andre, và con, Simon. Thầy đi xem cái nhà kia là bạn hay thù.
Và người đi, trong khi những người khác lầm lì, cho tới khi Giacôbê Anphê nói với Giuđa Iscariot,
cái bà đang tới kia có phải người đàn bà ở Sichar không?
Phải, đúng bà ta. Tôi nhận ra bà nhờ y phục của bà. Bà ta muốn gì?
Theo đường của người.
Phêrô trả lời cách hờn dỗi.
Không, bà nhìn đăm đăm vào chúng ta trong khi lấy tay che trên mắt.
Các ông quan sát người đàn bà, cho tới lúc bà ta tới gần, và hỏi các ông, với vẻ rất khiêm nhường.
Thầy các ông, người ở đâu?
Hãy đi con đường của bà. Tại sao bà hỏi ngươi?
Tôi cần người.
Người không hư hỏng với đàn bà.
Phêrô trả lời khô khan.
Tôi biết, với đàn bà, không, nhưng tôi là linh hồn của một người đàn bà, cần tới người.
Hãy để bà làm.
Giuđa Anphê khuyên, và ông trả lời cho 49.
Hãy chờ, người sẽ trở lại ngay.
Người đàn bà đứng vào một góc đường, chỗ quặt. Bà im liềm và bất động, trong khi tất cả bỏ rơi bà. Nhưng Giê-xu trở lại nhanh, và Phê-rô nói,
Thầy tới, hãy nói với người điều bà muốn, hãy mạnh dạn.
Người đàn bà không trả lời, nhưng bà lại tới chân Giê-xu và cúi xuống tận đất, im lặng.
49, con muốn gì ở thầy?
Lạy Chúa, xin giúp con, vì con quá yếu đuối. Con không muốn phạm tội nữa. Con đã nói với ông ta, nhưng bây giờ con không phạm tội nữa, thì con không biết gì khác. Việc lần, con không biết. Con phải làm gì? Hãy nói cho con chỉ là bùn. Nhưng bàn chân thầy bước trên đường, để đi về với các linh hồn. Hãy dày đạp cái bùn của con, nhưng hãy tới tận linh hồn con, với những lời khuyên của thầy.
Và bà khóc.
Là người đàn bà đơn độc, con không thể theo thầy. Nhưng nếu thực sự con không muốn phạm tội nữa, và học biết cách thế để không phạm tội, thì hãy trở về nhà con với một tinh thần sám hối, và hãy chờ đợi. Sẽ đến ngày con cùng với các người đàn bà khác cũng được cứu chuộc. Con có thể ở gần vị cứu tinh của con và học qua sự lành. Hãy đi, đừng sợ. Hãy trung thành với ý chí, không phạm tội lúc này. Thôi, chào.
Người đàn bà hôn bụi đất, rồi trỗi dậy, đi giật lùi vài mét. Rồi bà đi về phía Sitra.
Chương 8. Giê-xu tới thăm ông tẩy giả ở gần Enon.
Một đêm trăng rất trong, tới nỗi nó soi tỏ mọi chi tiết trên mặt đất, với những cây lúa mín còn non. Cánh đồng trông như một cái thảm nhung xanh bóng bạc, với các dải băng sậm màu là các đường mòn. Tất cả các cây đều được chiếu sáng về phía mặt trăng. Phía đối diện tối đen. Giê-xu tiến bước yên lặng và đi một mình. Người đi rất nhanh cho tới khi người thấy một dòng nước đổ xuống như sôi sục về hướng đồng bằng ở phía đông bắc. Người lại lên dốc tới một nơi cô tịnh. Gần một bờ dốc có nhiều cây. Người quẹo, trèo lên một đường hẻm và đi tới một chỗ trú thiên nhiên ở sườn đồi. Người vào, cúi mình xuống trên một người đang nằm, mà người ta khó lòng phân biệt dưới ánh trăng. Chỉ soi sáng lối đi, nhưng không soi vào trong hang. Người gọi.
Gioan.
Người đàn ông thức dậy và ngồi lên. Hãy còn ngái ngủ. Nhưng mau chóng ông hiểu người gọi ông là ai. Và ông đứng dậy hăng hái. Rồi tiếp đó. Ông phục xuống sát đất và nói,
làm sao có thể xảy ra là Chúa tôi đến tận nơi tôi?
Để làm vui trái tim anh và trái tim tôi. Gioan, anh đã mong tôi đây. hãy trỗi dậy. Chúng ta ra ngoài, ngồi dưới ánh trăng và nói chuyện trên tảng đá gần cửa hang.
Gioan vâng lời, đứng dậy và đi ra. Nhưng khi Giê-xu đã ngồi, thì ông trong tấm da cừu không che kín thân xác gầy gò. Ông quỳ gối trước mặt Đức Kitô, hất về phía sau những lọn tóc dài và rối, rơi xuống trên mắt ông, để nhìn tỏ người con Thiên Chúa hơn. Quang cảnh trông rất trái ngược. Giê-xu hơi xanh, tóc hoe vàng, mướt dịu, chải thứ tự, với bộ râu ngắn ở phần dưới của khuôn mặt. Ông kia chỉ là một bụi bặm của râu và tóc đen. Trong đó nổi bật lên hai con mắt sâu, tôi nói là đôi mắt cuồng nhiệt, vì nó rực sáng với màu đen hạt huyền.
Tôi đến để nói với anh lời cảm ơn. Anh đã làm trọn, và anh làm trọn với tất cả sự tuyệt hảo của ân sủng trong anh. Sứ mệnh là vì tiền hô cho tôi. Khi giờ đến, anh sẽ lên trời, ở bên cạnh tôi, vì anh đã xứng đáng được tất cả từ Thiên Chúa. Nhưng trong khi chờ đợi, anh đã ở trong bình an của Thiên Chúa rồi, bạn yêu của tôi.
Tôi sắp được vào trong bình an, Thầy của tôi và Thiên Chúa của tôi. Xin hãy chúc lành cho tôi tớ ngàn, để củng cố cho nó trong thử thách sau cùng. Tôi không thể không biết rằng, kể từ nay, rất gần rồi, tôi còn phải cho minh chứng nữa, minh chứng bằng máu. Và Ngài còn hơn là tôi. Không phải không biết rằng giờ của tôi sắp tới. Ngài đến đây, đó là lòng nhân từ thương xót của trái tim Thiên Chúa nơi Ngài đã muốn vậy, để củng cố cho kẻ tự đạo sau cùng của Israel và kẻ tự đạo đầu tiên của kỷ nguyên mới. Nhưng xin hãy chỉ nói cho tôi còn phải chờ Ngài lâu nữa không?
Không, Gioan, không lâu hơn thời gian đã trôi qua, từ sinh nhật của anh tới sinh nhật của tôi.
Nguyện đấng tối cao được chúc tụng. Giê-xu, tôi có thể gọi Ngài như vậy không?
Anh có thể, vì những liên lạc máu huyết của anh và vì sự thánh thiện của anh. Tên này, cả những người tội lỗi cũng gọi, nên cũng được gọi bởi vị thánh của Israel. Với họ là sự cứu rỗi, với anh là sự êm đềm. Anh muốn gì ở Giê-xu, thầy anh và em họ của anh?
Tôi sắp chết, nhưng giống như một người cha lo lắng cho các con của ông, tôi lo cho các môn đệ của tôi, các môn đệ của tôi. Ngài là Thầy, Ngài biết tình yêu của chúng ta đối với họ, nó sống động chừng nào. Nỗi khổ duy nhất của tôi về cái chết của tôi là sợ chúng lạc mất, như những con chiên không kẻ chăn. Xin Ngài hãy đón nhận chúng. Tôi xin trao cho Ngài ba người đang thuộc về Ngài, là ba đồ đệ hoàn hảo nhất của tôi, trong khi họ chờ Ngài. Nơi họ, đặc biệt là nơi Matthia, sự khôn ngoan hiện diện thật sự. Tôi còn những người khác, họ sẽ đến với Ngài. Nhưng những người này, xin cho phép tôi ký thác họ nơi Ngài cách đích danh. Đây là ba người thân yêu nhất của tôi.
Họ cũng thân yêu đối với tôi nữa. Hãy yên lòng ra đi, Gioan. Họ sẽ không phải hư mất. Những người này cũng như những người khác, họ là những môn đệ thực sự. Tôi tiếp nhận gia sản của anh, và tôi sẽ canh chừng nó, như canh chừng một kho báu thân yêu nhất, đến với tôi, từ người bạn hoàn toàn của tôi, cũng là tôi tớ Chúa.
Gioan cúi xuống tận đất, một điều có vẻ như không thể đối với một nhân vật khắc khổ như vậy. Ông khóc, rung động vì những tiếng nấc mạnh của niềm vui thiêng liêng. Giê-xu đặt tay trên đầu ông.
nước mắt của anh, nước mắt vui mừng và khiêm nhường, gặp nhau với tiếng hát xa xưa, mà với âm thanh của nó, con tim nhỏ của anh đã nhảy mừng. Tiếng hát và nước mắt này là cùng một thi ca ngợi khen đấng hằng hữu đã làm những việc cao cả. Người là đấng toàn năng, nơi những tâm hồn khiêm nhường. Mẹ tôi cũng vậy. Mẹ sắp lại cất giọng hát bài thánh vịnh mẹ đã hát lúc đó. Rồi, sự vinh quang cao cả nhất sẽ đến với mẹ, cũng như đến với anh sau việc tử đạo. Tôi cũng mang tới cho anh lời chào của mẹ, tất cả mọi lời chúc và lời khích lệ, anh đáng được hết. Ở đây, chỉ có bàn tay con người đặt lên đầu anh. Nhưng, từ bầu trời mở ra, ánh sáng và tình yêu sẽ xuống để chúc phúc cho anh, Doan ạ.
Tôi không đáng nhiều như vậy. Tôi là tôi tớ của ngài.
Anh là Doan của tôi. Ngày đó, ở bờ sông Giô-đan, tôi là Đức Mê-si-a tỏ mình ra. Bây giờ ở đây, là em họ của anh. Và Thiên Chúa muốn cho anh cái bổng lộc của tình yêu bà con của người. Đứng dậy đi Doan, chúng ta cho nhau cái hôn từ biệt.
Tôi không đáng như vậy. Tôi luôn luôn ước ao điều đó trong tất cả đời tôi. Nhưng tôi không dám làm cử chỉ đó trên ngài. Ngài là Thiên Chúa của tôi.
Tôi là Giê-xu của anh. Từ biệt. Tâm hồn tôi sẽ ở gần tâm hồn anh cho tới nơi bình an. Hãy sống và chết trong bình an cho các môn đệ của anh. Lúc này, tôi chỉ có thể cho anh điều đó. Nhưng ở trên trời, tôi sẽ cho anh gấp trăm, vì anh đã tìm thấy tất cả ân phúc trước mắt Thiên Chúa.
Người đã nâng ông dậy, ôm ông và hôn trên má ông và nhận những cái hôn của ông. Rồi Gioan lại quỳ gối và Giê-xu đặt tay trên đầu ông. Người ngửa mặt lên trời và cầu nguyện, tựa như người hiến tế ông, người oai nghi. Sự yên lặng kéo dài như vậy một lúc. Rồi Giê-xu từ biệt ông với lời chào êm ái.
Bình an của tôi luôn luôn ở với anh.
Rồi người lên đường trở về.
Con luôn tin rằng Ngài chở trẻ con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Dòng đời hôm nay đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện nữa trời, dẫn lối con đi vững bước chung trình nơi thánh điện Ngài.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.